Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như thường lệ, chương trình Ánh Sáng Phật Pháp sáng hôm nay sẽ là những câu hỏi, là những thắc mắc, những vướng mắc của quý vị xoay quanh vấn đề tu tập cũng như trong cuộc sống thường ngày. Sau đây, chương trình xin được phép bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi có nội dung như sau: Kính bạch quý thầy, trong quá trình hội nhập, xã hội phát triển một cách rất đa dạng và phong phú, nhất là sự phát triển như vũ bão của nền khoa học công nghệ. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển ấy là những giá trị đạo đức của con người đang đứng trước nguy cơ suy thoái trầm trọng. Con người vì lợi nhuận đã bất chấp những thủ đoạn để giết hại lẫn nhau. Môi trường sống xung quanh tràn lan những tệ nạn và sự bất an. Trước những thực trạng trên thì Đạo Phật có vai trò như thế nào để góp phần tạo nên một xã hội trong sạch, lành mạnh và bình yên? Kính mong quý thầy hoan hỷ chỉ dạy. Kính thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong sự phát triển của thế kỷ 21. Trào lưu phát triển này đã cho chúng ta một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Thế nhưng bên cạnh đó lại có những vấn đề, những vấn nạn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Và một trong những vấn nạn đó là tỷ lệ nghịch giữa sự phát triển trí óc của con người và sự đi lên của lương tâm của con người. Thực tế thì sự phát triển của khối óc đã vượt xa so với sự phát triển của lương tâm. Vì thế mà biết bao hệ lụy đằng sau sự phát triển này. Đây cũng là mối suy tư của nhiều người hiện nay. Vậy đứng trên quan điểm của Đạo Phật về vấn đề này như thế nào? Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành kính Thầy hoan hỷ giải đáp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý Phật tử, ở trong cái câu hỏi này thì chúng ta thấy có ba cái điều mà mình cần phải xét lại. Thứ nhất là cái sự cân bằng phát triển, thứ hai là cái sự giáo dục ở trong gia đình, và thứ ba là cái vai trò của Đạo Phật đối với cái thời hiện đại của ngày hôm nay. Thì chúng ta đã thấy rất là nhiều từ ở trong thực tế cuộc sống nhan nhản ở trước mắt mình, cũng như ở trên thời sự, tin tức, báo chí, rất là nhiều cái tệ nạn và có rất nhiều cái sự đi xuống về đạo đức, nhất là những cái giới trẻ hiện nay. Đối với cái sự phát triển này thì mình cần phải có cái cân bằng, bởi vì vật chất phát triển quá nhiều mà cái phần tinh thần, đạo đức thì có khi chúng ta không có lưu tâm nhiều lắm. Mà cái vấn đề này á rất là cần thiết của đạo Phật chúng ta đóng góp, nhất là những mái chùa, những nơi tu viện, những cái khóa tu đã đóng góp để mà giúp đỡ chúng ta về cái phương diện tinh thần, về cái phương diện đạo đức. Chúng ta cũng cần phải xét lại ở gia đình của mình. Nhiều khi mình chỉ lo cho cái cuộc sống quá nhiều, lo cho cái phần vật chất quá nhiều mà quên đi cái tinh thần, quên đi cái sự quan tâm chăm sóc con cái của chúng ta. Chẳng hạn như trong gia đình mình phải cần có những cái buổi cơm thân mật, rồi mình chia sẻ, lắng nghe và tìm hiểu để mà chúng ta có những cái sự thông cảm và giúp đỡ lèo lái, hướng dẫn cho con mình theo cái tinh thần của Phật Pháp. Mà cái vấn đề quan trọng nhất ở đây á là cái vai trò của đạo Phật trong cái thời hiện đại này. Thì chúng ta thấy rằng á, vai trò của đạo Phật là cho chúng ta cái chỗ dựa, cho chúng ta cái sự bảo vệ, cho chúng ta sự bình an và cho chúng ta cái sự hoan hỷ. Thì đặc biệt á là cho chúng ta cái sự hưởng thụ tối cao của đời người. Như vậy đạo Phật cho chúng ta cái chỗ dựa, cho chúng ta sự bảo vệ, cho chúng ta sự bình an là nằm ở đâu? Xin thưa quý Phật tử, chỉ có hai chữ thôi, tức là quy và giới. Quy là cái ba cái pháp quy y của đạo Phật, là có cái chỗ dựa tinh thần rất là vững chắc cho con người ở trong cái cuộc sống. Giờ quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ nếu trong cuộc sống mình mà chỉ lo ăn, chỉ lo mặc, chỉ lo hưởng thụ, rồi cuối cùng rồi nhắm mắt đi đâu? Vô hồn, phải không? Không lẽ giờ mình sanh ra chỉ để ăn, để chơi, rồi xong rồi cuối cùng mình vô hồn sao? Thành ra chúng ta phải có cái gì cao hơn cái vật chất đó nữa. Thì chỗ đó là cái chỗ quy hướng của cả cuộc đời mình. Thì đó là cái pháp tam quy của đạo Phật, là chỗ dựa tinh thần. Nếu mà chúng ta không có cái chỗ dựa đó thì cũng giống như là có một cái ông tướng quân, ông được lập cái công rất là lớn, sau đó nhà vua là cho ông một cái đặc ân, là cho ông cởi ngựa, cứ việc phóng chạy tùy sức của ông, hãy chạy tới cái chỗ nào á thì là nhà vua sẽ cho đất đai của ông tới đó. Khi mà ông nghe vậy thì ông cố gắng hết sức lực của mình, ngày chạy, đêm chạy, bỏ ăn, bỏ uống, bỏ nghỉ, ông chạy cuối cùng cho tới cái chỗ mà kiệt sức ngã quỵ xuống. Thì lúc đó ông chỉ cần có miếng đất bề ngang một thước, bề dài hai thước thôi. Quý vị biết miếng đất đó không? Mình nghe ông tướng quân đó mình cười, mà mình có giống vậy không? Nếu không biết tu cũng giống vậy đó, phải không? Cứ chạy ngày chạy đêm, quên ăn quên ngủ ha, rồi quên tất cả mọi việc để tranh thủ, để tìm kiếm tài sản, tiền của, vật chất, rồi cuối cùng nằm trên giường bệnh, phải không? Rồi chút cái hơi thở cuối cùng. Cho nên á, cái chỗ quy hướng mà đạo Phật dạy cho chúng ta rất là quan trọng, gọi là cái chỗ quy y tối thượng. Con người đi tìm chỗ nương tựa ở nơi là núi, ở nơi rừng, ở nơi vị cậu ba cô bảy, hoặc là những vị thần linh này, vị thần linh kia. Nhưng mà tất cả những chỗ nương dựa đó không phải là cái chỗ nương dựa tối thượng, không phải là cái chỗ nương dựa vững chắc, không phải là cái chỗ nương dựa giúp cho mình đạt tới cái sự an lạc, hạnh phúc chân thật. Mà chỉ có cái chỗ nương dựa cao tột nhất, đó là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chỉ cho chúng ta thấy được một cái con đường hạnh phúc và an lạc thật sự. Còn năm giới là bảo vệ cho mình, là giúp cho mình được bình an, giúp cho mình có được hạnh phúc. Không những mình không sát hại chúng sanh, mà mình còn biết bảo vệ sự sống. Không những biết bảo vệ sự sống cho mình, cho người, cho loài vật, mà còn trải rộng cái tâm nhân từ thương yêu. Mà cái người mà có nhân từ thương yêu, mà biết bảo vệ sự sống, thì người đó đi đến đâu cũng được an vui, cũng được hạnh phúc. Rồi không những mình không trộm cắp, mà mình còn biết á, là giúp đỡ cho những cái người nghèo khó, túng thiếu. Không những mình không có phạm cái giới tà dâm, mình biết bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, mà mình còn á, là đem cái sự thanh cao, sự trong sáng của Phật Pháp để chia sẻ đến cho mọi người, để sống một cái cuộc đời cao thượng. Không những mình không uống rượu, mà mình còn biết tỉnh thức theo tinh thần của Phật dạy, và chia sẻ cái tỉnh thức đó đến cho những người chung quanh ở trong gia đình của mình. Mà không những mình không có nói dối, mà mình nói lời chân thật, từ ái, có cái uy tín, được mọi người tin tưởng, và là xây dựng được cái chữ tín ở trong cái cuộc sống. Thì như vậy từ ở trong cuộc sống của mình, cũng như trong gia đình mình, cho đến ở trong xí nghiệp, công ty hay ngoài xã hội á, chúng ta đều có được một cái sự là bảo vệ, có được một sự bình an, và có được một cái chữ tín mà mọi người tin tưởng. Rồi đó, chúng ta thấy rằng đạo Phật không dừng lại ở cái chỗ mà giúp cho mình trở thành một con người tốt, mà cái vai trò đạo Phật còn giúp cho mình trở thành một con người rất là lớn. Một con người rất là lớn gọi là vĩ đại đó, là được thể hiện qua cái chỗ nào? Tức là cái phương pháp lục độ của đạo Phật, là giúp cho mình trở thành một con người rất là lớn. Mà như là Đại sư Ấn Thuận, một vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan, cũng như Đại sư Tinh Vân cũng vậy, là các ngài luôn đề xướng nhân thừa Bồ Tát. Tức là mình làm tròn cái nhân cách đạo đức của một con người ở trong cái quy giới, và mình phát cái tâm lợi tha, giúp ích mọi người khác rộng ra. Tại vì chúng ta thấy xã hội theo cái chiều là phát triển vật chất, nhưng mà cái đạo đức nó đi xuống, thì chúng ta là những người Phật tử là phải có cái trách nhiệm, phải có cái bổn phận, phải có cái tinh thần phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật, là đem cái tâm mà giúp đỡ mọi người khác đó, để mà ra, để mà phục vụ, để cống hiến. Mà không phải chỉ có cái tâm thôi, mà chúng ta thực hiện bằng hành động cụ thể. Hành động đó Đức Phật dạy chúng ta 6 cái phương pháp hành động, tức là chia sẻ tài vật đến cho mọi người, chia sẻ những cái lời nói đạo đức Phật Pháp, chia sẻ những cái hành động cụ thể giúp ích mọi người, đó là mình bố thí. Rồi mình giữ những cái điều kiện để mà được an bình, được hạnh phúc là giới. Rồi mình nhẫn nại để vượt khó ở trong cái sự việc giúp đỡ mọi người, đem cái chánh pháp đến gần nhất là trong gia đình mình, cũng như là những cái người có duyên đối với mình. Rồi không có ngừng tinh tấn, chuyên cần, không có ngừng vươn lên, không có ngừng nỗ lực, không có ngừng phấn đấu, để mà càng ngày mình càng là sống một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích. Rồi bằng những cái pháp môn niệm Phật, tĩnh tọa, tham thiền, nhân dân, giúp cho cái tâm của mình tĩnh lặng. Từ cái chỗ tĩnh lặng đó, cái trí của mình sáng suốt, cái trí của mình sáng suốt thì giải quyết được mọi vấn đề. Như vậy là đóng góp cái công sức lớn lao của mình để mà thực hiện cái tâm Bồ Đề, cũng như nói là cái hạnh Bồ Tát. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái vai trò đạo Phật là cho chúng ta chỗ dựa, cho chúng ta sự bình an, cho chúng ta sự bảo vệ và đào tạo trở thành một con người hoàn thiện. Không những một con người hoàn thiện mà là một con người vĩ đại. Cho nên chúng ta có thể nói gọn trong hai chữ, vai trò đạo Phật là giúp mình trở thành một người lớn, tức là bậc đại nhân. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa quý vị, thông qua phần giải đáp vừa rồi thì chắc hẳn trong chúng ta đều nhận thức được rằng vai trò của đạo Phật rất quan trọng trong việc cân bằng vật chất cũng như tinh thần trong sự phát triển của xã hội hiện nay. Đạo Phật đã cho chúng ta một chỗ dựa vững chắc thông qua pháp Tam Quy, cũng như cho chúng ta sự bình yên trong việc thủ trì năm giới. Và điều đặc biệt hơn nữa là không những đạo Phật cho chúng ta, giúp chúng ta trở thành một người tốt, mà bên cạnh đó đạo Phật còn đưa chúng ta thành một vĩ nhân, một vĩ nhân trong xã hội. Thưa quý vị, trên đây đó là những cái mối suy nghĩ, mối suy tư trong sự phát triển của xã hội, nhưng cũng sự phát triển đó mà đặt trong tương quan của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì khi chúng ta gặp những khúc mắc, gặp những trắc trở, những vướng mắc ngay trong cái cuộc sống bình thường, thì là một người Phật tử chúng ta phải xử trí như thế nào? Thì sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau: Kính bạch quý thầy, trong đời sống gia đình, tình cảm và nhất là trong công việc, đôi khi chúng con rơi vào những trạng thái căng thẳng, bế tắc, thậm chí nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Những lúc như vậy, chúng con cảm thấy chán nản và thất vọng, không còn chút sinh lực nào để vượt qua những khó khăn, những vất vả ấy. Mong quý thầy chỉ dạy cho Phật tử chúng con một phương pháp thực tập để có được sự bình an, thảnh thơi trong cuộc sống đầy tất bật này. Chúng con xin biết ơn quý thầy. Vâng, với câu hỏi này, chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ đưa ra những phương pháp để quý Phật tử có thể áp dụng, góp phần cho cuộc sống được an vui và hạnh phúc hơn. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong câu hỏi này thì chúng ta thấy là cái gì Phật tử hay là một Phật tử, nói chung là tất cả mọi người ở trong cuộc sống mà chúng ta thấy có rất nhiều cái sự căng thẳng, bế tắc, tiêu cực, chán nản, thất vọng, khó khăn mà chúng ta không thể tránh khỏi ở trong cái sinh hoạt. Thì ở cái điểm này á, thì chúng ta cần phải xét kỹ. Nhiều khi mình nói rằng là mình làm để lo cho cuộc sống, nhưng có khi mình lại không biết sự thật. Cái sự sống nó là cái gì? Tối ngày mình mở mắt ra là mình phải chạy lăn xăng, chạy đôn, chạy đáo để lo mưu sinh, lo làm ăn, lo kiếm sống, kinh tế. Nhưng mà mình xét kỹ lại đó, là chân thật cái ý nghĩa của sự sống là gì? Ngày xưa có một cái người nọ đi đến hỏi với thầy Khổng Tử, nói con nghe nói rằng là có người nọ dọn nhà mà quên vợ, không biết là có vậy hay không. Dọn nhà nhưng mà quên vợ. Thì lúc đó ngài Khổng Tử nói rằng đâu chỉ là quên vợ mà có người còn quên luôn cả bản thân mình. Tức là mình cứ là quay cuồng ở trong cái công việc, ở trong cái nhịp sống hối hả, tất bật, lăng xăng, mà mình mơ quên mất đi cái sự có mặt hiện diện của mình. Giờ Minh Thành nói rất bình dị thôi để quý Phật tử xét coi. Giờ quý vị nhớ lại, quý vị sống năm nay là 60-70 năm. Quý vị nhớ lại cái 60-70 năm qua có giống như giấc mộng không? Giống không? Nhớ lại giống giấc mộng, phải không? Mà bây giờ đó, thôi đừng nói tới 60-70 năm, mình nói chừng 10 năm, 5 năm trước mình nhớ lại cũng giống mộng. Mà đừng nói 10 năm, 5 năm trước, 1 năm trước, 1 tháng trước mình nhớ lại cũng giống như mộng. Mà đừng nói 1 tháng trước, mới ngày hôm qua thôi mình nhớ lại thì cũng đã qua mất rồi. Vì vậy cái sự sống thật sự là nó nằm ở đâu? Chính là cái giây phút hiện giờ, cái sự có mặt của mình trong giây phút hiện tại. Mà mình không nhận thức được, mình bị bao nhiêu những cái suy tư, những cái toan tính, những cái lời nói quyên thiên không có ngừng ở trong đầu của mình. Nó làm cho mình á không có ý thức được cái sự có mặt của mình trong hiện giờ. Chính vì thế mà ở trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy cái bí quyết của sự sống cho chúng ta rất là rõ. Làm sao để mà được tươi tỉnh, làm sao để mà được đẹp đẽ, làm sao để mà được là an lạc. Phật dạy rất là rõ là do không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như cây lao rời cành. Thì quý vị thấy là mình luôn luôn là sở dĩ mình lo lắng, mình căng thẳng là vì mình suy nghĩ cái chuyện của tương lai. Người trẻ thì lo về cái tương lai rất là nhiều, nhưng mà người lớn tuổi thì sao? Thì hồi tưởng về quá khứ, những chuyện đã qua. Chính vì thế mà Đức Phật có nói trong một cái bài kinh, dụng dứt cũng với cái ý này mà rất là rõ, là quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Hãy quán chiếu cái sự sống trong giờ phút hiện tại. Cho nên cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác của Đạo Phật rất là quan trọng. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Là mình nhận biết rất là rõ ràng ở trong cái khoảnh khắc hiện giờ của chúng ta. Nhận biết rất là rõ ràng trong cái giây phút hiện tại. Mà cái phương pháp để chúng ta nhận biết đó không có cái gì mà dễ dàng hơn, gần gũi, thiết thực hơn, là quý vị quay trở về cái hơi thở của mình. Quay trở lại cái hơi thở của mình. Ở trong kinh dùng cái từ gọi là mạng căn. Mạng căn tức là cái căn bản của sinh mạng, chính là hơi thở. Mình có thể nhịn ăn mấy ngày, có thể nhịn uống vài hôm, nhưng quý vị có thể nhịn thở được không? Chỉ cần ngừng lại là
chết liền, phải không? Nhưng mà mình ít khi nào mình biết hoặc là nhớ mình đang thở. Cho nên cái phương pháp mà hữu hiệu nhất để giúp cho chúng ta chánh niệm tỉnh thức á, là mình quay về với hơi thở của mình. Và mình thành thường nhắc với Phật tử á, là khi hít vào niệm thầm A Di, lúc mình thở ra mình niệm thầm Đà Phật. Thì cái câu Phật hiệu đó giúp cho tâm của mình bình tĩnh. Cái hơi thở đó giúp cho cái trí của mình sáng tỏ. Sáng tỏ về vấn đề gì? Khi mà chúng ta từng hơi thở mình nhiếp niệm á, thì quý vị sẽ thấy rất là rõ. Cái thân này nó rất là mong manh. Chỉ cần ngừng lại thôi, tức là mọi việc không còn gì nữa trở về con số không. Là tại sao mình phải căng thẳng? Tại sao mình phải là tất bật? Mình phải nghiêm trọng quá vấn đề như vậy, phải không? Thì khi mình quay trở về hơi thở, trong cái giây phút hiện tại, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, bình tĩnh, sáng suốt, thì ngay chỗ đó sẽ giải quyết được cho chúng ta tất cả mọi cái sự mà lo âu, mọi cái sự mà sợ hãi, mọi cái điều căng thẳng của chúng ta trong từng hơi thở chánh niệm. Và một điều nữa mà chúng ta để ý là dĩ tĩnh chế động, tức là mình dùng cái sự yên tĩnh để mà mình chế phục cái sự động loạn. Cái sự yên tĩnh đó ở đâu mà có thể tìm được? Quý vị có thể tìm được ở trong những tu viện, tìm được ở trong chùa Hoằng Pháp của chúng ta, tìm được ở trong mái nhà của mình, thậm chí là ở trong công ty, xí nghiệp, thậm chí trong từng bước chân của mình. Nếu mình khéo thực tập, mình có thể là tìm được những cái giây phút tĩnh lặng ở trong cái bận rộn và dao động. Đó là chúng ta biết tranh thủ những thời gian của mình. Đâu phải mình không, hoàn toàn không có thời gian đâu, mà tại mình không muốn, không, mình không cố gắng để sắp xếp. Bận gì bận, ngày Chủ Nhật chúng ta cũng có thể tu được. Thì như vậy mình đến chùa để mình học những cái phương pháp thực tập bình an. Mình có những cái giây phút dừng trở lại, mình có những cái thời khắc lắng lặng thân tâm của mình lại, để cho tâm hồn của mình nó định tĩnh. Và từ cái chỗ định tĩnh đó nó tỏa sáng. Sau khi chúng ta đã học được cái cách bình an, cách định tĩnh ở trong chùa quý thầy dạy chúng ta rồi, thì chúng ta có thể tìm được sự bình an ngay trong gia đình của mình. Mình có thiết lập một cái bàn Phật, có cái chỗ để mà mình thực tập sự bình an, mình thực tập cái sự dừng lặng. Và không những là ngay trên chánh điện nhà mình, mà là trong cái lúc mà mình sinh hoạt, thậm chí ngay công ty xí nghiệp, có những cái giờ phút mình rảnh, ngoài cái giờ, những cái giờ mình được rảnh, những cái giờ mình không có công việc, mình cũng có thể hít được những cái hơi thở. Ở trong công ty xí nghiệp người ta có cấm không cho mình thở không? Có không? Thì ngay cái lúc thở đó là mình là đang thực tập cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, mà Đức Phật gọi là hiện pháp lạc trú. Tức là ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, chúng ta biết nhận thức nó rõ ràng, sự có mặt của mình trong sự tỉnh giác, thì ngay chỗ đó an lạc xuất hiện lập tức. Và mọi cái căng thẳng, ưu tư, buồn phiền, lo sợ, nó sẽ rơi rụng, nó sẽ tan biến trong từng hơi thở của mình. Thậm chí là trong từng bước chân đi của mình, mình cũng có thể thực tập được. Ở một bước A-di, một bước Đà Phật phối hợp với cái hơi thở trong cái danh hiệu Phật và bước chân của mình. Thì vậy thì tất cả mọi lúc mọi nơi, nếu mà chúng ta biết vận dụng, thì là chúng ta có được một cái sự bình an mà không có phải lệ thuộc vào cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Bởi vì tất cả chúng ta đi tìm hạnh phúc và bình an á, mà tìm lộn chỗ. Và mình tưởng đâu rằng cái món đồ kia kìa nó đẹp lắm, nó cho mình hạnh phúc. Tưởng đâu là cái người kia kìa sẽ cho mình sự bình an. Tưởng đâu rằng là đó, cái cảnh đó đó nó sẽ làm cho mình được á, là vui sướng. Nhưng mà chúng ta đã đi tìm bao nhiêu năm nay rồi, mới phát hiện ra rằng không phải như vậy. Cho nên bây giờ mới có mặt ở tại nơi đây, phải không? Phải tìm mấy kia mà được, đâu có mặt ở đây. Thì vậy chính là đạo Phật chính quý thầy chánh pháp sẽ chỉ cho chúng ta thấy được một cái sự bình an mà quý báu ngay nơi trong nội tâm của mình, ngay trong từng cái hơi thở của mình, ở trong sự tỉnh giác của mình. Nó quý hơn tất cả vàng bạc châu báu của cải vật chất ở thế gian. Chính vì thế mà cư sĩ Bàn Quẩn là một vị cư sĩ rất là nổi tiếng tu hành thành tựu. Ông có nói một cái bài kệ: người đời quý châu báu, ta quý phúc dây tịnh. Châu báu lụy lòng người, phúc tịnh được pháp thân. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cuộc sống vốn là tổng hòa của biết bao điều lớn nhỏ trong mọi phương diện, mà mỗi một phương diện đều có những mặt trái, mặt phải của nó. Cuộc sống tất bật này đã khiến cho chúng ta phải lao vào cái guồng quay của nó, để rồi quên đi bản thân mình, quên đi thực tại chúng ta đang hiện hữu. Quá khứ đã qua, chúng ta không truy tìm, còn tương lai thì chưa đến. Việc quan trọng chúng ta phải an trú trong hiện tại. Và một điều nữa là chúng ta đã là Phật tử, chúng ta phải nhận thức được sự vô thường. Cũng như Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài đã dạy rằng: thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Có nghĩa là thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây hoa lá thu qua rụng rời. Và vì vậy, đã là một người Phật tử, chúng ta đã học giáo lý, chúng ta phải làm sao nhận thức được rõ cuộc sống của mình là vô thường. Chúng ta phải nhận thức thực tại là quan trọng, không nên để vọng tưởng nhiều quá. Thông qua phần giải đáp vừa rồi, hy vọng toàn thể quý Phật tử ở đây, quý vị đều đã nhận thức cũng như là đều đã ý thức được cho mình phải làm như thế nào trên con đường tu tập, để chúng ta luôn có được an vui, hạnh phúc mà không sinh cái tâm chán nản và tuyệt vọng. Kính thưa toàn thể quý vị, bản hoài của mười phương ba đời chư Phật là hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài, hay nói một cách gọn hơn là hoằng pháp và lợi sinh. Chúng ta là người Phật tử, đã là con Phật thì một trong những bổn phận quan trọng là chúng ta phải làm sao hướng dẫn cho mọi người đều biết đến Phật pháp như mình. Thế nhưng có phải ai khi chúng ta hướng đạo cho họ, họ cũng đều nghe theo sự hướng dẫn của chúng ta hay không? Vậy những trường hợp khi chúng ta hướng đạo mà họ không nghe theo, mà đặc biệt lại là những người thân trong gia đình của mình, thì chúng ta phải làm như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình. Câu hỏi có nội dung như sau: kính bạch quý thầy, con có cha mẹ già nhưng ông bà lại không biết đến Phật pháp, không biết đi chùa. Mỗi khi nhắc đến chùa là ông bà lại gạt phát đi. Này con muốn khuyên cho cha mẹ con biết đến Phật pháp để sau này an vui tuổi già cũng như khỏi phải khổ đau, nhưng con không biết phải khuyên và làm như thế nào để cha mẹ con tin và nghe theo. Kính xin trên thầy hoan hỷ chỉ bày cách thức cho con. Với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ đưa ra những phương pháp để quý Phật tử ở đây có thể áp dụng, góp phần vào việc hướng dẫn mọi người cũng như là những người thân của mình đến với Phật pháp. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật tử này rất là có hiếu thảo với cha mẹ, biết được cái giá trị của Phật pháp, nhưng mà muốn khuyên cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ vào con đường tu học, nhưng mà cha mẹ chưa có đồng ý, và không có chấp nhận. Thì kính thưa tất cả quý Phật tử, Người ta nói rằng con người là linh hồn của muôn vật. Tại sao con người là linh hồn của muôn vật? Tại vì con người có tình thức, có tình cảm, không giống như là cây đá. Con người có ý thức, nhận biết, có trí khôn. Cho nên con người là linh hồn của muôn vật. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật nêu lên ba sự thù thắng của con người, mà thậm chí có những chỗ cả chư thiên cũng phải ngưỡng mộ. Thứ nhất á, là con người có sự ghi nhớ, cái sức ký ức. Thứ hai là con người có thể thực hành phạm hạnh. Thứ ba là con người có cái sự kham nhẫn, chịu đựng những cái khó khăn để vượt lên, phấn đấu lên. Như vậy cái sự đặc thắng của con người, sự ghi nhớ, như vậy là chúng ta học chánh pháp, hiểu chánh pháp, mình ghi nhớ chánh pháp. Và mình ghi nhớ chánh pháp, mình phải thực hành. Mình thực hành á, thực hành ở trong cái mẫu mực, trong cái là có cái hiệu quả, nó thể hiện ra trong cuộc sống của mình. Và sau cùng là mình phải có sự kiên trì, nhẫn nại. Có sự kiên trì, nhẫn nại. Thì mình là Phật tử, mình hiểu giáo pháp Phật, mình khuyên cha mẹ đi theo con đường của Phật, ít nhất mình phải thể hiện được những cái gì hay của Phật pháp để cha mẹ mình thấy được. Có nhiều khi á, mình khuyên người ta nhưng mà nhìn thấy mình thấy ớn rồi làm sao khuyên được, phải không? Thấy cái cuộc sống của mình không có thể hiện được cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì mà kết quả giá trị lợi ích của Phật pháp thì làm sao mình khuyên. Cho nên á, xin thưa tất cả quý Phật tử là cái sự chân thành có thể cảm động được tất cả. Đừng nói chi là cha mẹ là những người thương mình nhất, yêu mến mình nhất, mà ngay cả đó là hàng xóm, nếu mình sống chân thành người ta cũng cảm nhận được. Mà không những là hàng xóm, những người dưng xa lạ đi, mà mình sống một cách chân thành, người ta cũng có thể cảm động. Mà không những người dưng bình thường, ngay cả con vật, mà mình thương nó cũng biết cảm động. Mà đừng nói chỉ con vật, ngay cả cây cỏ vô tri, thậm chí trời đất, mà nếu mà cái lòng chân thành của mình cũng có thể cảm động được nữa. Chúng ta thấy ngày xưa đó là Vương Tường Nằm Giá, Mạnh Tông Khóc Măng, vân vân, là những cái gương hiếu của ngày xưa ở trong nhị thập tứ hiếu đó. 24 cái gương hiếu mạnh là chúng ta thấy cảm động được đất trời. Thì như vậy thì xét lại cái lòng chân thành của mình có hết mức hay chưa. Ở Minh Thành thường là ứng dụng, thấy nó có hiệu quả, cũng như là hay chia sẻ với Phật tử cái phương pháp ba cảm. Ba cảm là thứ nhất á, là cảm nhận. Mình phải làm thế nào? Mình thực hành Phật pháp, mình sống đúng theo những cái lời Phật dạy, để cho cha mẹ của mình, những người thân của mình cảm nhận được cái giá trị lợi ích thiết thực của Phật pháp. Làm sao phải bước thứ nhất để phải thực hiện được, để cho cha mẹ, người thân của mình cảm nhận được cái Phật pháp nó đã thấm nhuần vô con người của mình như vậy đó, người ta cảm nhận được. Từ cái chỗ cảm nhận đó, mình đã hiểu được Phật pháp rồi thì mình lại làm một con người hiếu thảo còn hơn người bình thường nữa. Từ cái cử chỉ, từ cái sự quan tâm, từ cái sự chăm sóc, từ cái sự hiếu thảo, từ cái sự phụng dưỡng của mình, và những cái hành động chân thành cộng với cái hiếu thảo cũng như là Phật pháp gộp chung trở lại thì còn hơn cái người hiếu bình thường của nhị thập tứ hiếu nữa. Thì như vậy thì cha mẹ mình sẽ cảm động. Đó là cái cảm thứ hai. cảm động. Nãy cảm nhận, bây giờ cảm động. Khi mà cảm động được rồi đó thì sẽ tiến tới cái bước thứ ba là cảm hóa, để nêu lên những cái sự kiện có thật ở trong cuộc sống để quý Phật tử có cái niềm tin để mà mình kiên trì, để mà mình thực hiện. Là ngay trong gia đình của Minh Thành thôi chứ không đâu xa hết á, bà của Minh Thành á là hiểu lầm ba, cho nên là giận, không thèm dầm mà. Nhưng mà ba của Minh Thành á là luôn luôn á là đóng cái vai cái bổn phận của một người làm cháu. Gặp bất cứ ở đâu, tuy là bà không dòm mặt nhưng mà chào hỏi, thưa bà không dòm cũng chào, chào riết cho mà mốt bà dòm, dòm mặt, gật đầu lại rồi riết cái nói chuyện, nói chuyện riết cái thương, thương mà thương hơn người bình thường nữa. Thương thương xong cái thì ba Minh Thành mới đưa vô sư phụ Minh Thành, cái là hướng dẫn Phật pháp cho bà. Và cuối cùng á là bà trở thành một con người đó đi chùa siêng năng tụng kinh niệm Phật rất là giỏi. Và đó sau này đó là cái ngày nhắm mắt ra đi được rất là an lành. Như vậy là chúng ta thấy là cái sự chân thành có thể cảm hóa được. Đó là nói bà cháu. Và cái trường hợp thứ hai là mẹ con, là chính Minh Thành chứng kiến sự việc có thật, là ở ngay thành phố mình luôn chứ không đâu xa hết á, là bà mẹ đó, bà là một Phật tử rất là tha thiết, mỗi ngày là tụng kinh niệm Phật nghe pháp, mà cái giọng của bà cũng là quanh vàng lãnh lót dữ lắm, cho nên mỗi lần tụng kinh là du dương trầm bổng, cả nhà đều nghe. Thấy không, mà đi làm về mệt bước vô nhà cái nghe cái tiếng tụng kinh, bước vô cái nghe mở cái đĩa ông thầy cũng nói hoài. Lúc đầu con bà không có thích, có vẻ không có vui, không có thích, nhưng mà từ từ cái sao bỗng nhiên sao nghe sao ông thầy này nói nghe cũng được quá, không biết cái đĩa đó chắc là đĩa của thượng tọa chủ trì đây giảng, nghe xong nghe phải đúng cái thấm, từ từ cái sau này cái bắt đầu không có còn thấy khó chịu nữa, về cái chịu, cái từ từ cái rề rề lại. Thầy này đâu vậy, thầy này tên gì, ở chùa nào vậy ha, cái cho hay biết đó, thầy vậy đó, ở chùa Hoằng Pháp vậy đó, chạy lên nghe, thỉnh băng sách về đọc, từ từ giờ cuối cùng phát cái tâm hộ pháp, có mặt trên từng cây số, lúc nào đi đâu giảng cũng có xe chở tới nơi hết trơn. Thì quý vị thấy là đó là cha mẹ cảm hóa cho người con. Còn cái trường hợp thứ ba nữa là vợ cảm hóa cho chồng, lại nói ra nước ngoài rồi, ở Melbourne, mà cũng là cái chỗ là niệm Phật đường Hoằng Pháp của thầy đệ tử của sư phụ ở đây, là Minh Thành được trực tiếp nghe Phật tử kể lại, chính cái Phật tử đó kể lại, thưa thầy, con là lúc đầu đó là con chở vợ con đến chùa đó, là tới cổng chùa thôi thầy, để cho bà vợ xuống là con đi chứ con không có ghé vô. Thì sao có bữa đó hẹn giờ nhưng mà tụng trễ cho nên con phải vô con ngồi chờ, ngồi buồn quá không lẽ ngồi mình hoài, thì có người kế bên, Phật tử kế bên, mấy ông kế bên nó ngồi nó nói chuyện cho nói chuyện nghe cũng được. Cái rồi có bữa ngồi chờ lại nghe trong trống mấy thầy trong thuyết pháp thì vang cái âm thanh nghe pháp, ông sư nghe này đúng chứ, vui mà đúng hay. Từ từ cái không có ngồi ở ngoài cửa chùa nữa, vô nhà khách, ngồi uống nước rồi cái nói chuyện với thầy chủ trì, nói thầy chủ trì cái thời gian cái thôi bữa nay đi dự tu ngày thử bữa đi, thấy không, dự lại tu cho thấy hay quá, an lạc quá, hạnh phúc quá, rồi xong cái tu luôn tới giờ 3 năm trở thành đại hộ pháp đắc lực cho niệm Phật đường Hoằng Pháp ở Melbourne. Như vậy thì quý Phật tử thấy là bây giờ thì hỏi quý vị chứ thật sự là cái mấu chốt của vấn đề làm thế nào để mà mình dìu dắt gia đình của mình. Thứ nhất là mình phải thực hành, phải có hiệu quả, phải không? Để cho mọi người cảm nhận được, khi cảm nhận rồi sẽ cảm động, nhất là cha mẹ của mình càng hiếu thảo nhiều hơn. Cảm động rồi sẽ được cảm hóa. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin một lần nữa thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, việc giáo hóa mọi người đến với Phật Pháp đối với chúng ta là việc vô cùng quan trọng, đặc biệt lại là đối với những người thân trong gia đình, cha mẹ, ông bà của chúng ta. Là một người Phật tử sau khi đã quy Tam Bảo, đã học giáo lý, thì việc đầu tiên quan trọng chúng ta phải tu tập một cách tinh tấn để cho gia đình nhìn nhận chúng ta đi chùa là có lợi ích. Thứ hai là bổn phận của người con, người cháu trong gia đình, thì quý vị phải làm tròn được chữ hiếu, vạn hạnh Bồ Tát, hiếu hạnh vi tiên. Thứ ba là chúng ta phải biết nương nhờ đến các bậc thiện tri thức để chỉ dạy cho chúng ta những phương pháp làm thế nào để chúng ta có thể cảm hóa được gia đình một cách tốt nhất. Và trong Tam Tạng giáo điển của nhà Phật có một giáo lý mà chúng ta là người học Phật chúng ta phải nên biết, đó là tứ nhiếp pháp, bốn phương pháp cảm hóa lòng người, bao gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Thì xin chúc tất cả quý Phật tử chúng ta sẽ giáo hóa được nhiều người đến với Phật Pháp nhất. Và để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 41 sáng hôm nay, thì chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính, chủ trì Chùa Hoằng Pháp, là vị chủ nhiệm chương trình này, sẽ có đôi lời nhận định. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 41 này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư giải đáp qua 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất nói về vấn đề vật chất sung mãn, đạo đức suy đồi, thì Phật giáo có thể làm gì để giúp cho xã hội được trong sạch, lành mạnh, bình yên. Qua những lời Đại Đức Giảng Sư đã chia sẻ, chúng tôi thấy câu trả lời tương đối là rõ ràng. Chúng tôi cũng xin có thêm vài ý trong câu thứ nhất. Xin thưa với quý vị rằng là Phật Pháp ví như là ánh sáng do chúng ta không có tiếp nhận được cái ánh sáng đó, cho nên mình sống trong đêm tối, không thấy được đường đi, từ đó dẫn đến những cái hậu quả là đẩy bản thân mình và mọi người đi vào con đường đau khổ mà Đức Phật gọi là vô minh. Để hóa giải được những cái vấn đề bế tắc trong xã hội, nhất là vấn đề suy thoái về đạo đức, điều mà tất cả mọi người chúng ta cần phải, như Đại Đức Giảng Sư nói, nương tựa vào ba ngôi báu để chúng ta học tập, đồng thời mình phổ biến được cái ánh sáng chân lý đó đến với tất cả mọi người. Khi mọi người nhận thức được cái điều đúng và họ sống có đạo đức thì tự nhiên xã hội sẽ ổn định. Đó là sự thật. Do con người chúng ta không nhận thức đúng, mà trong đạo Phật gọi là tà kiến. Từ cái tà kiến đó cái thấy sai dẫn đến suy nghĩ sai, lời nói sai, hành động sai, nghề nghiệp sai. Nếu chúng ta có chánh kiến thì sẽ có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, dẫn đến một cái kết quả tốt cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội. Do vậy, người Phật tử chúng ta cần phải học hỏi giáo lý, và nhất là phát nguyện đem cái ánh sáng đó phổ biến cho tất cả mọi người. Khi mọi người thấy đúng thì họ sẽ sống đúng, mà một người sống đúng, nhiều người sống đúng thì xã hội này trở thành tịnh độ. Còn một người thấy sai, nhiều người thấy sai, cái xã hội này trở thành địa ngục, khổ đau. Khi ai cũng hiểu, ai cũng thực hành lời Phật dạy, chắc chắn cái thế giới của chúng ta sẽ thay đổi. Thì đó là cái câu thứ nhất. Về cái câu thứ hai á, thì nội dung là trong công việc, trong cuộc sống có những cái căng thẳng bế tắc, rồi nảy sinh những cái suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy chán nản và thất vọng, mất sinh lực, không thể vượt qua được những cái khó khăn thử thách, thì nhờ quý thầy hướng dẫn cho những cái phương pháp. Thì chúng tôi thấy Đại Đức Giảng Sư cũng đã hướng dẫn rất rõ rồi. Thì đây chúng tôi xin nói thêm, Đức Phật dạy chúng ta có thân là có khổ, thân là gốc khổ. Sự hiện diện của chúng ta trên cuộc đời này là phải khổ, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Cầu không được khổ, yêu nhau mà phải xa lìa cũng khổ, mà sống với nhau mà lại oán thù, ghét nhau cũng khổ. Vậy thì gốc khổ là do có thân này. Chúng ta mỗi người là những chiếc thuyền ở trên biển, phải chấp nhận gió to sóng lớn để chèo vào bờ. Chúng ta phải chấp nhận. Từ cái chỗ chấp nhận đó để chúng ta chuyển hóa nó, chứ chúng ta không tránh né được. Mình là một con thuyền ở trong biển thì làm sao tránh né? Không thể tránh né sóng to gió lớn. Mà điều một người giỏi là người chống chèo qua cơn biển động đó để vào bến bờ bình yên. Mỗi người chúng ta phải thấy được cái nguyên nhân của khổ. Đức Phật dạy rất rõ trong cái pháp Tứ Diệu Đế. Nếu chúng ta biết áp dụng cái bài pháp này trong cuộc sống thì sẽ có được những lời đáp cho tất cả mọi vấn đề khổ đau trong cuộc sống. Đức Phật dạy chúng ta khổ là quả. Bây giờ chúng ta muốn tìm thì chúng ta phải tìm lấy cái nhân, nhân nào gây ra khổ. Trong này quý vị đặt câu hỏi nó cũng rất mông lung. Cái khổ ở trong cuộc sống của chúng ta thì vô cùng. Thế nhưng muốn để giải khổ đó, chúng ta phải tìm rõ được cái nguyên nhân của từng căn bệnh. Bây giờ quý vị khổ vì cái gì? Khổ vì tình, phải không? Khổ vì tình thì phải tìm cái gốc của tình. Khổ vì tiền thì tìm cái gốc của tiền. Khổ vì con hay là khổ vì gia tài, khổ vì cuộc sống, nói chung rất nhiều thứ. Nếu chúng ta không tìm được nguyên nhân thì không thể giải được cái khổ đó. Ví như một nồi nước sôi, quý vị muốn cho nó hết sôi thì sao? Rút củi ra, chứ cứ để củi lửa đốt hoài mà kêu nó đừng sôi sao được. Chúng ta muốn hết khổ thì phải tìm được cái nguyên nhân. Khi chúng ta tìm được nguyên nhân thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Cũng giống như bác sĩ muốn chữa bệnh thì phải biết cái bệnh đó rồi biết được cái nguyên nhân gây bệnh đó, cho thuốc là chắc chắn là sẽ có kết quả. Như vậy Đại Đức Giảng Sư cũng đã chỉ cho chúng ta thấy có những cái phương pháp mà mình có thể thực tập được bằng cách thở. Bằng cách thở là chúng ta sống ngay hiện tại, buông xả. Trong đạo Phật gọi là thiểu dục tri túc. Sở dĩ mình vì cái gì? Tham, đúng rồi. Tham không được thì sân. Cái sân nó lại nảy ra si, nó cứ lòng vòng như vậy. Nó cũng do cái gốc tham sân si mà ra. Bây giờ chúng ta bớt cái đó đi là chúng ta bớt khổ. Còn tham, còn sân, còn si nhiều quá thì không bao giờ hết khổ đâu. Bảo đảm quý vị như vậy. Cái đó là cái gốc mà. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si đi thì chúng ta bớt khổ. Cái điều này quý vị có thể thấy được. Nếu chúng ta ham cái gì nhiều thì chúng ta thấy mình khổ với đó nhiều thôi. Tham tiền khổ tiền, tham tình khổ tình, tham cái gì khổ cái đó. Thì bớt đi thì sẽ bớt khổ. Thì đó là câu thứ hai. Còn câu thứ ba đó là nói về vấn đề làm thế nào đó để cảm hóa được người nhà của mình, người thân của mình là biết được Phật Pháp. Theo chúng tôi nghĩ á, những phương pháp của Đại Đức Giảng Sư nói tuyệt vời. Thế nhưng chúng ta cũng không chủ quan rằng mọi việc đều thuận theo như thế. Trong cuộc sống không phải cái nào mà chúng ta cũng có thể thực hiện được như lời Đại Đức Giảng Sư nói. Bây giờ chúng ta đặt lại trường hợp là gặp cái ông bố hay bà mẹ can cường, nói cách nào cũng không được thì sao? Cái câu hỏi ở đây theo chúng tôi nghĩ là rơi vào trường hợp như vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ đó, Đức Phật dạy là có bốn hạng ngựa. Hạng thứ nhất á, thì khi thấy cái người huấn luyện ngựa đem cái cây giáo đó mà có cái mũi nhọn tới là nó sợ, nó nghe liền. Còn hạng ngựa thứ hai đó phải đâm vào da nó mới chịu nghe. Còn hạng ngựa thứ ba phải đâm sâu vô tới thịt nó mới nghe. Hạng ngựa thứ tư á phải đâm tới xương nó mới chịu nghe. Đức Phật dạy cũng thế, con người á cũng có bốn hạng. Hạng thứ nhất nghe khổ thì giác ngộ. Hạng thứ hai nhìn thấy cái cảnh khổ giác ngộ. Hạng thứ ba người thân mình, cha mẹ anh em gặp những cái cảnh khổ thì lúc đó mình mới giác ngộ. Còn hạng thứ tư là bản thân mình bị tai nạn, bị bệnh tật, gặp những cái khổ gì đó, lúc đó mình mới giác ngộ. Như vậy Đức Phật dạy có bốn hạng ngựa để chỉ cho bốn hạng người giác ngộ. Thế nhưng mà cái câu hỏi này, cái người hỏi này á, cái ông bố bà mẹ này là không thuộc về bốn hạng người này, đúng không? Nghe khổ cũng không sợ, thấy khổ cũng không sợ, mà trong gia đình có người khổ cũng không sợ nữa. Đến nỗi mà thân của họ bị bệnh tật, bị gặp tai nạn mà khuyên họ về Phật Pháp họ cũng chẳng nghe nữa. Thì như vậy hạng người này là đúng là can cường, không phải dễ. Chúng tôi có đọc một số cái câu chuyện đại ý như thế này. Có khi Đức Phật không thể giáo hóa được cái người đó, nhưng mà đệ tử của Đức Phật lại giáo hóa được. Và người ta nói một cái câu là Phật hóa hữu duyên nhân. Nghĩa là Phật cũng phải giáo hóa cái người có duyên với mình cơ. không có đôi khi cũng không nói được, họ không nghe. Mà đệ tử thì lại nói nghe, mà Phật nói không nghe. Như vậy có những trường hợp đôi khi á, con cái cũng hết lòng làm mọi thứ, nhưng mà gặp những người cha người mẹ can cường, nghiệp chướng sâu dày, họ cũng chẳng nghe. Dù mình làm gì làm họ cũng gạt qua một bên. Thì trường hợp này chúng ta phải theo lời của Đại Đức Giảng Sư, mình cứ làm hết mình. Còn cái đó cũng tùy nhân duyên. Và có thể chúng ta tìm những cái phương pháp khác, là nhờ các thầy, nhờ những người thân, những người quen, những người mà bố mình, mẹ mình á quý mến, kính trọng đó, thì nhờ họ họ tác động thì có khi lại thành công. Nói chung ra chúng ta phải tìm mọi phương pháp, làm mọi cách. Mà nếu mà không được nữa thì sao? À, thì phải chịu thế sao? Đúng không? Giờ chúng ta làm hết sức rồi thì không được cũng phải chịu. Đó là do cái nghiệp của họ, cái nghiệp của họ. Như Đức Phật dạy bốn hạng người, mà bốn hạng người này, nhưng mà bây giờ cha mẹ lại không rơi vào cái bốn cái hạng người này, lại ngoại lệ rồi. Cho nên trong cuộc sống nó rất là phức tạp. Mà Đức Phật gọi là tùy theo cái gì? Cái nghiệp của mỗi người. Nhiều khi cái nghiệp của họ quá nặng, những cái lời Phật Pháp cũng không thể lọt vào tai họ được. Nhưng mà một nhân duyên nào đó, một ngày nào đó tự nhiên thì họ lại nghe. Cái đó là mình không có thể giải thích, không thể nói được. Chúng tôi kinh nghiệm cái việc này. Người ta nói là gần mực thì, gần đèn thì, đôi lúc chúng tôi thấy nhiều người gần đèn mà vẫn tối thui. Có người đi chùa mặc áo tràng đàng hoàng, đi vô nghe giảng đàng hoàng, nhưng mà đi vô thấy ai để đồ đâu rồi trên đó. Như vậy gần đèn có sáng không? Trời ơi, tối thui. Chúng ta phải nhìn được cái sự thật này. Trước khi dứt lời cũng xin thay mặt cho ban tổ chức xin thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã bớt thời gian quý báu về đây để giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của các Phật tử. Kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vất vả ngược xuôi, một ngày chợt nhìn thấy mái tóc cha này đã bạc màu, lòng này chợt nhói đau, mong thời gian đừng trôi quá mau. Trên những bước đường đời, hình bóng cha mãi luôn gần bên, nhớ tiếng nói ân cần dạy dỗ con hãy luôn vượt lên. Dù đường đời còn đó những vấp ngã hay khi nan lòng, thì có nơi chưa quên giây phút đó có cha kề bên. Nếu tình mẹ tha thiết như dòng sông trôi qua êm đềm, thì tình cha ấm áp vẫn bao la vững bền như núi. Rồi niềm tin ấy trong lòng con vẫn luôn dâng đầy. Cha yêu con thiết tha suốt một đời chẳng hề đổi thay. Con không quên ánh mắt phút dây cha tiến con lên đường, và những giọt nước mắt cha ôm con lăn dài trên má. Đừng đợi con xa quá, nhưng tình cha mãi luôn rất gần. Xin cảm ơn ngàn lần, cha mãi là điểm tựa đời con. Dắt con bước đi đầu tiên, nhớ những lúc bên người cùng sẽ chia tháng năm buồn vui. Dù thời gian hằn dấu những nếp nhăn trên khuôn mặt người, thì tình cha mãi luôn yêu thương con bằng cả trái tim. Nếu tình mẹ tha thiết dòng sông trôi qua êm đềm, thì tình cha ấm áp vẫn bao la vững bền như núi. Và rồi niềm tin ấy trong lòng con vẫn luôn dâng đầy. Cha yêu con thiết tha suốt một đời chẳng hề đổi thay. Con không quên ánh mắt phút giây cha tiễn con lên đường, và những giọt nước mắt cha ôm con lăn dài trên má. Đường đời con xa quá, nhưng tình cha mãi luôn rất gần. Xin cảm ơn ngàn lần, cha mãi là điểm tựa đời con. Đường đời con xa quá, nhưng tình cha mãi luôn rất gần. Xin cảm ơn ngàn lần, cha mãi là điểm tựa đời con.